Thì để tiếp đoạn thứ mời nha. Còn như cực luận mà nói, thì kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa đều là một giáo lý liễu nghĩa viên đốn, mà hai kinh ấy cũng đều xưng tán pháp môn giảng sanh tịnh độ. Như vậy có phải là liễu nghĩa ở trong liễu nghĩa và viên đốn ở trong viên đốn hay không? Thì Phật tử thấy trong kinh Hoa Nghiêm đó, khi mà Thiện Tài đồng tử đi đi tham vấn hết cái gì đó đại Bồ Tát đó, thì cuối cùng rồi á, thì ngài đến ngài Phổ Hiền, ngài Phổ Hiền mới chỉ cho ngài mới là mười nguyện dương đó, Phật tử đọc đó nha, đó là để nương nguyện dương này để cầu về Tây Phương Cực Lạc đó. Thành ra tự thấy cái vị Thiện Tài là gần đẳng giác Bồ Tát rồi, qua là thập địa rồi, rồi mới đến đẳng giác rồi mà cũng khuyên này về Tây Phương Cực Lạc để sớm thành quả Phật. Thành ra cái cõi Tây Phương Cực Lạc là dung nhiếp mà thượng trung hạ, dầu bậc thượng căn cứ cải Bồ Tát cũng phải nguyện về đó để sớm thành Phật. Ra trong đó là từ kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, chỉ vì khi kiến Phật đi thẳng cái tam Phật đó là liễu nghĩa viên đốn. Chữ nghĩa là cái nghĩa liễu là tròn, viên đốn thẳng tắp tròn sáng, cũng là ý nói là đi thẳng tâm, trên tâm là Phật nha. Phật tử thấy kinh Pháp Hoa đó, nó nói là chỗ nó chân không nha, hay đó là chân tâm hay bổn tánh, nhưng mà đặc biệt trong kinh Pháp Hoa là gì? Rốt ráo là chân không diệu hữu. Thường thường Phật tử thấy cũng như là hồi xưa ngài Thanh Từ ở ngoài Vũng Tàu đó, để tu viện chân không. Thì xin hỏi Phật tử là tu viện chân không mới là chân lý lúc đó chưa? Tu viện chân không tới chưa? Tới cái bát nhã tâm kinh này, phải không? Đến vô tâm, tu đến vô tâm. Vô tâm còn cách một lúc nào. Muốn vào cửa thiền thì phải vào cửa gì? Cửa bát nhã trước, cửa không trước. Cái không bát nhã đó, phải không? Là tu đến vô tâm. Tu đến vô tâm xong rồi, bắt đầu mà được cửa vô tâm rồi mới gì? Mới nhập tâm, phải không? Mới sống, mới thấy, mới nghe đó. Thành ra xưa á, nhắc lại cho Phật tử nghe, vì từ cái mơ giờ thỉnh thoảng xin nói Phật tử đó, là bây giờ mình muốn nhập tâm được là sao? Thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, thấy người đến người, thấy vật đến vật, nghe đều là âm thanh, thấy không? Khen cũng âm thanh mà chê cũng âm thanh, mất cũng âm thanh mà nói ngọt ngào cũng âm thanh, đều bình đẳng nhau chỗ âm thanh sanh diệt cả. Mà muốn thể hiện được cái đó là sao? Không phải bây giờ mình làm được đâu. Mình niệm Phật đến vô tâm, tâm bất loạn là mình mới sống được chỗ đó, chỗ thấy chứ thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi. Còn thôi bên thiền để đi đến gì? Đến vô tâm. Tất nhiên là quán vạn pháp đều gì? Đều duyên hợp cả. Rồi quán sâu hơn hết nữa là điều gì? Đều như quyển cả, là quán của Bồ Tát. Và đến vô tâm là tâm rỗng rang thanh tịnh thì bắt đầu mới nhập tâm được. Phật tử đến vô tâm được rồi thì bây giờ thấy chứ thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, áp dụng được. Còn bây giờ mình niệm Phật thuần thục là bây giờ ý thức mình rất mạnh. Phật tử niệm Phật thuần thục rồi, đặc biệt là tứ duyên chuyển, không cần pháp môn nào khác. Phật tử niệm Phật rồi, tất nhiên là từ trong cái công đức vô lượng đó là chuyển hóa nghiệp của mình, chuyển hóa những phiền não thành bồ đề, chuyển hóa tất cả tâm vọng thành chân. Thì cái ý thức yếu rồi, ý thức yếu rồi thì bây giờ bắt đầu mình sử dụng thẳng chân tâm. Từ chân tâm bổn tánh, từ pháp thân mình thấy chiếu thẳng ra dạng pháp, thấy người đến người, vật đến vật, bây giờ nó không có chạy nữa. Còn Phật tử cũng thấy rõ thì chú ý tâm mình nặng nề thanh tịnh thì Phật tử thấy rõ. Thế rõ là sao? Và khi mình nhìn người bắt đầu là phân biệt so sánh liền, nhìn cảnh phân biệt so sánh liền, nghe âm thanh phân biệt so sánh rồi, nó đi một nào á, nó nhanh lắm. Mình vừa thấy cái đầu nó chạy lên phân biệt rồi, là cái ý thức nó làm việc rồi đó, nó nhanh nhẹn, nó quen rồi, phải không? Mình không chủ động được. Cho nên vì đó bây giờ mình tu nhường đi. Phật tử muốn thể hiện được tâm sống trọn vẹn như tâm là bây giờ sao? Mình niệm Phật cho nhường tâm. Nhờ danh hiệu Phật chuyển hóa cái tâm tham sân si, mình nhờ kêu niệm Phật chuyển hóa ý thức mình thành được nhiều quan sát tiếp. Lúc bây giờ mình thể hiện chân tâm cũng được. Phải không? Bởi sư ông nói thấy nghe sư giảng thì dễ, nhưng mà đến thực hành là hơi khó. Cái là ý thức mình nó khen làm việc trước hết rồi, nó không cho chân tâm mình thấy thẳng. Vì đó cho nên mình chúng sinh hoài là vậy đó. À, nếu mình không có pháp tu nào đúng cách thì mình là gì? Chúng sinh hoài. Thật anh ý thức làm việc hết, anh chuyển mình thành cái ngã của cái mặt là thức, là chuyển mình cái ngã chắc ngã mãi đó, rồi mình là chúng sinh mãi luôn. Và khi mình hiểu rồi thì từ kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa đều là liễu nghĩa viên đốt, đi thẳng tâm mình, sống thẳng tâm mình trọn vẹn. Mà hai kinh ấy cũng đều xương tán pháp môn vãng sanh tịnh độ. Như vậy có phải là liễu nghĩa trong liễu nghĩa và viên đốn ở trong viên đốn hay không? Đó, đó là ý muốn nói là cái pháp tu tịnh độ mình đúng cách rồi là gì? Rất liễu nghĩa, rất viên đốn. Mà Phật tử hiểu rõ như vậy rồi, mình đương sống cái tinh thần đó, thì có ai mà cái pháp tu nào mà lại dụ dỗ mình bỏ pháp môn của mình tu đi mà mình theo pháp môn khác không? Có ai dám dụ dỗ mình nổi không? Chắc không nổi được ha. Còn mà Phật tử nào bị dụ dỗ mình bỏ môn niệm Phật, mình theo pháp môn khác là mình chưa rõ. Mình chưa thấy quý báu của pháp môn tu tịnh độ này. Đó, vậy. Cũng bởi pháp môn rất bậc liễu nghĩa viên đốn như thế, nên trong thời kỳ Phật Thích Ca nói ra mà thập phương chư Phật cũng đều khen ngợi. Thì rồi Phật tử học kinh Đây Đại Ứng Giải đó, đọc là Đông Phương, Tây Phương, Nam Phương, Bắc Phương, Đông Bắc, Tây Bắc gì đó, Thượng Phương, Hạ Phương đó, thì chư Phật đều gì? Khen ngợi tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đời mạt kiếp tàn này, đời ngũ trược ác thế này mà gì? Giảng pháp môn tịnh độ nhưng để chúng sinh thương theo tu theo rất là quý báu tốt đẹp, tán thán. Thành ra chư Phật nguyện rằng sẽ hộ niệm Phật tử nào mà niệm Phật nguyện về Tây Phương Cực Lạc bằng vàng và phát tâm làm Phật độ chúng sinh, thì đó vừa ý chư Phật quá rồi. Các con nguyện vậy, ta nguyện rằng sẽ gia hộ tiếp duyên cho con. Phải ha? Rồi đôi khi Phật tử nhiều thấy nói sư và Phật nguyện gia hộ mà sao niệm Phật chưa thấy cái gì Phật gia hộ. Thầm thầm đã là vô vi rồi, là cái hào quang cái pháp thân Phật là thầm thầm chiếu, thấy không? Nhưng mà cái tâm mình thô trược quá cho nên chưa nhận rõ cái đó. Chư Phật mười phương gia hộ luôn luôn, Phật tử có niềm tin vậy. Thập phương chư Phật đều khen ngợi, rồi ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền thì trở đương pháp ấy ở cõi Ta Bà, còn ngài Quán Âm Thế Chí thì trở đương pháp ấy ở cõi Cực Lạc. Đó. Thành ra bây giờ thường thường Phật tử thấy ngài Phổ Hiền, ngài Văn Thù thì có những cái chỗ mà ngài Phổ Hiền, ngài thị hiện của đời này đó, ngài làm gương mình, ngài có cái bài văn hay có bài phát nguyện giảng sanh Tây Phương, ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền cũng vậy. Phật tử có đọc cái đọc một số mà nói sự tích mà vãng sanh đó, thì ở trong mấy điệu sanh thanh đó thì có mấy vị cổ đức, có một vị mà cổ đức tu niệm Phật, rồi một hôm đó ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền thị hiện ở trong điềm Kim Bao, ngài nói là cho tôi ghi tên, sổ ghi tên ở trong cái phương danh là để tu pháp môn tịnh độ. Còn người nào đệ tử trong cái chùa đó tu tịnh độ ngày ghi danh hết trơn. Thì ngài hỏi bây giờ từ một vị trụ trì chùa đó nói ngài tên gì cho tôi biết nữa mà ghi tôi đi. Văn Thù Sư Lợi, ông ghi vô vị này gì là Phổ Hiền Bồ Tát, phải không? Là hai vị đứng đầu ấy. Ngài ra điền rồi nói là ngài trợ đương cho cái vị này là xuyến dương pháp môn tịnh độ đó. Thế thì ngài Văn Thù Sư Lợi và ngài Phổ Hiền Bồ Tát đứng đầu tên. Đó. Thì cái sau cái hội trường giảng pháp rất là sung mãn, rất nhiều người để tu theo. Tiểu nói là ngài Phổ Hiền và ngài Văn Thù Sư Lợi là trợ đương cho chúng sinh của Ta Bà này tu pháp môn niệm Phật, và bằng chứng là kinh Hoa Nghiêm cũng vậy. Thế khi mà ngài Phổ Hiền mà chứng minh hiện tại rồi đó, là nói vợ hiện tại 10 nguyện dương rồi cuối cùng gì hồi hướng theo phương lực lạc, phải không? Để giới thiệu nhiều trợ đương pháp ấy cõi Ta Bà, ngài Quan Âm, ngài Thế Chí thì trợ đương pháp môn ở cõi cực lạc. Đạo tử coi là Tây Phương Tam Thánh đó. Thế Phật tử thấy sao? Tây Phương Tam Thánh là Đức Di Đà, Quan Âm, Thế Chí ở hai bên hầu Di Đà ở Tây Phương Lạc. Nhưng mà Phật tử biết rằng mặc dầu Đại Thế Chí Bồ Tát của Phật Quan Âm Bồ Tát hầu Di Đà Tây Phương Lạc, nhưng thị hiện luôn luôn thị hiện cõi Ta Bà. Và bây giờ Quán Âm Nam Hải đó, thì bây giờ Nam Hải còn Quán Thân này thị hiện ở bên Tàu có Phổ Đà Sơn gì đó, luôn luôn Quán Âm thị hiện. Vì Quán Thân mà vô lượng vô biên, đâu phải ở đó là báo thân ngài Tây Phương Cực Lạc mà ở luôn đâu. Quán Thân khắp trong gì, trong mười phương, nó phải có niềm tin gì đó. Đặng thành tựu cái cơ tịnh độ, nhiếp dẫn những chúng sinh vãng sanh. Để trong Tủ Lăng Nghiêm Phật tử nhớ mà cái đoạn mà ngài Bảy Chí Bồ Tát đó, ngài thuật lại cái sự tu trì của ngài đó, Phật tử nhớ ha. Thì ngài nói là nhờ đó là ngài nhờ quán cơ Phật mà niệm Phật đó, rồi sau cùng ngài vãng sanh nhờ niệm Phật đó, ngài mới là kết quả được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và ngài khẳng định rằng nếu trường hợp mà mình tu á thì tu môn tịnh độ mà ngài bây giờ cũng như là Phật là như mẹ nhớ thương con, thì con cứ việc nhớ thương mẹ, nhớ mẹ hoài, mẹ thương con luôn luôn là Đức Phật, làm từ 48 là đại nguyện Đức Phật luôn luôn là hướng về mình. Bây giờ mình hướng về ngài là tính hạnh nguyện đầy đủ, là sao mẹ con gặp nhau nhất định phải giảng sanh về có Phật được. Và không khi niệm Phật là ngài khẳng định rằng không còn phương tiện nào khác, cứ gì Phật tử thành lòng niệm Phật hay là nguyện giảng sanh là gì, lần lần trí huệ gì phát sanh. Vì sao? Vì Phật tử nghe lúc niệm Phật là Phật tử có là có cái nguồn tu là tất nhiên là chỉ quán song hành, định huệ song hành. Vậy thì chỉ là gì? Chỉ là Phật tử Nam Mô như là Phật Nam Mô, Phật Nam Mô, Phật không có nghĩ vọng tưởng khác là chỉ. Còn quán là gì? Là thấy rõ. Nên Phật tử thấy hai cái này thôi nhé, thấy rõ con niệm Phật. Thì bây giờ thấy rõ niệm Phật là quán. Mà niệm Phật liên lỉ không có vọng tưởng nào khác là chỉ. Thì trong ngay lúc Phật tử niệm Phật ngồi thanh tịnh hoặc là thiền rồi đấy, đầy đủ chỉ quán rồi đấy. Thế mà khi đầy đủ chỉ quán rồi, khi tâm thanh tịnh là tự nhiên chân tâm mình hiển lộ là đại trí huệ. Cho nên là nó không cần phương tiện nào khác, cũng gì cũng đạt được đại trí huệ là chỗ đó. Đến sau các vị tổ bên cõi Tây Thiên như ngài Mã Minh Bồ Tát thì làm sách khởi tính luận, phát nguyên cái thuyết hệ niệm Tây Phương rất là thiết yếu. Ngài Long Thọ Bồ Tát thì làm sách thập trụ bà sa luận và trí độ luận, xuyên tụng cảnh Tây Phương. Nghe. Thành ra Bồ Tát thì khởi tinh luận. Bây giờ cái khởi tinh luận này Phật tử thấy ngài giới thiệu. Khi mà ngài chỉ chân tâm, chỉ tâm chân như, chỉ tâm là cái đầu là ngài khai triển về tâm ở trong đại thừa khởi tính luận đấy. Ngài luận như pháp đại thừa là chỉ nêu rõ chân tâm. Rồi cuối cùng ngài mới giới thiệu cái này. Ngài nói là ở tại có Ta Bà này mà tu trì ha, mà tu trì mà tinh tấn luôn đó, bỏ sát này rồi tinh tấn tiếp tục sát nữa, tiếp tục tu nữa, bỏ sát này tiếp tục tu nữa là phải là 10000 kiếp mới được trụ bực bất khởi chuyển. Phật tử coi kỹ cái chỗ mà đại thừa kinh luận lại nha. Bây giờ thường thường ta nói là một vạn kiếp thì mình tưởng rằng một kiếp là 100 tuổi, nhưng mà theo ngài Thích Trí Tịnh á, ngài Hòa Thượng Trí Tịnh á, thì dịch kinh rồi nói là nếu mà tiểu kiếp thì ta nói là tiểu kiếp, trung kiếp thì nói trung kiếp. Tiểu kiếp là 16.800.000 năm, mà một trung kiếp là nhân lên là 4 lần. Một đại kiếp là gì? Là 4 trung kiếp, nó gì nữa, 20 lần chứ. 20 tiểu kiếp là ông trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Một đại kiếp là 1.385.000 triệu năm. Mà cái kiếp này thì Ngài nói là đại kiếp, nếu chỉ kiếp không là đại kiếp, thì 1.000.000 và 10.000 đại kiếp mới trụ được bậc bất thối chuyển. Mà bây giờ Phật tử niệm Phật cầu giảng sanh từ liên qua quá sanh, phải có thể nó ngay trong liên qua, ngay trong liên qua là bậc Phật tử trụ được A Bệ Bạc Chí rồi. Phật tử có thẳng tắc chưa? Trong kỳ kỳ cũng rất lâu mà đại thừa đấy, mà trong mình nói là đại thừa cái lượng là tu có môn đại thừa được sẵn là tâm đấy, mà 1.000.000 kiếp mới trụ bậc bất thối chuyển. Còn Phật tử tu pháp môn tịnh độ tới giờ lâm chung Phật tử vãng sanh về phương cực lạc, thì con tạm nói là tính là từ liên qua quá sanh rồi là bắt đầu đi trụ bậc A Đệ Bạc Chí, trụ bất thối chuyển. Cái nào mau? Chắc về Tây Phương mau hơn rồi ha. Nó kiếp một cái tôi thẳng lời, còn kiếp lâu xa quá mới trụ bất thối chuyển. Còn Ngài Chổ Long Thọ Bồ Tát, Ngài với tập trụ và sa luận với Ngài sinh tụng cảnh Tây Phương rất là báo quý tốt đẹp. Ngài Long Thọ Bồ Tát khuyên người nên niệm Phật. Còn Ngài Thiên Thân Bồ Tát thì làm sách Vô Lượng Thọ Luận, Ngài có bài kể cầu sanh tịnh độ và dạy 5 môn tu niệm nữa. Thì Ngài Thiên Thân Bồ Tát cũng dạy gì? Cũng dạy cho mình cầu sanh tịnh độ. Các vị tổ bên Trung Quốc như Ngài Huệ Diễn Pháp Sư ở đời nhà Tấn vào núi Lô Sơn hiệp với 123 người tập hộ liên xã. Ngài đêm 6 thời niệm Phật tụng kinh rất tinh tấn. Trong 10 năm mà thấy Phật, tướng Phật Di Đà đến 3 lần. Ngài có soạn tập Lô Sơn trên đường lý tịnh độ, trên dương lý tịnh độ. Thì Ngài có lập cái sách mà Lô Sơn là tất nhiên là ở núi Lô Sơn của Ngài đó, mà Ngài lập 120+ vị để cùng với Ngài học tổ liên xã đó ha. 123 người lập hội liên xã, thì Ngài có làm cái tập Lô Sơn đó là tuyên dương của cô tịnh độ để cho người đời sau theo đó là tu trì. Thì Ngài tu Phật tử thấy mà tinh tấn niệm Phật rồi, thì tu mà 10 năm mà thấy Phật Di Đà 3 đến 3 lần mà tâm thanh tịnh rồi. Lúc mà tâm mình ngồi thì thanh tịnh, thanh tịnh là mở ra rồi thì gì? Báo tên Phật A Di Đà Tây Phương hiện hữu. Khi tâm mình thanh tịnh rồi hiện hữu, rồi không phải là ngày hiện hình là từ ở Tây Phương thì đi về đây hiện cho Ngài Huệ Diễn thấy. Tâm Ngài gì? Mở ra rồi thì Tây Phương đạt ơn tâm mình hiện hữu ra. Tự đó nó không xa dần. Cái đoạn nào mà chắc Phật tử đọc cái sự tích nào nè, nó có một vị đó, khi tới giờ lâm chung là nó có Tây Phương lạc ở trước sân nhà mình kìa, phải không? Là khi mà tâm mở ra rồi thì tâm Tây Phương lạc ứng ra là hiện tâm mình, thì nó gần xa như hiện hữu trước mặt mình, tự rõ ý nó vậy đó. Cái chân tâm mình nó không có đi lại, không có gần xa, hay là nghĩa chân như cũng vậy đó. Sa lốt này vừa khởi định thì thấy thân Phật Di Đà đầy cả hư không, mà trong ánh viên quang lại có các vị quá thân, quá Phật và có Đức Quan Âm, Đức Thế Chí đứng hầu hai bên. Rồi Phật Di Đà nói với Ngài rằng: ta vì bản nguyện nên tới đây an ủi ngươi, cách 7 ngày sau thì ngươi sẽ sanh về nước ta. Đó là Đức Phật hiện lên rồi nói là vì bản nguyện, nói là đúng ta rồi thì đến ta an ủi ngươi đó, với nghiền ăn ngủ ngày quỷ diễn đó cho hay. Đó là cách 7 ngày sau thì ngươi sẽ sanh về nước ta, cảm ứng rồi đó. Thì quả nhiên đến kỳ 7 bữa thì Ngài viên tịch. Phật tử thấy luôn luôn, nếu Phật tử tu đúng cách thì làm sao? Phật tử nguyện mỗi bữa làm sao? Con nguyện lâm chung biết trước ngày giờ, biết ngày giờ trước đó, thì tất nhiên là cái lời nguyện của mình lâm tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ mà không cảm ứng như sao? Mà nhất định Phật tử ra là thành lòng rơ là nhất định Phật tử thấy cảm ứng. Đức Phật A Di Đà luôn luôn nao náo, có thể nói vậy là trông chờ mình thành lòng để Đức Phật nó cảm ứng hiện ra được. thì lúc bây giờ mình thành lòng rồi, có lẽ Đức Phật buông lơ bỏ sủa chứ không có chuyện đó, đừng nghe ta không. Thì bây giờ mình cứ thành lòng mỗi ngày Phật tử ráng nhớ nguyện nguyện nha. Đúng rồi. Đó, để gì, để chờ cơ cảm đến mình làm gì, Đức Phật sẽ tiếp duyên cho mình báo tin. Đó. Như ngài Thiên Thai Ký Giả có làm thập lục quán kinh sớ, thập nghi luận, khai thị pháp tu Tây phương. Ngài Phật tử có chắc có coi nhiều cuốn thập nghi luận chứ ha. Thập nghi luận là thập lục quán kinh sớ thì chưa chưa thấy ít thấy, mà cái thập nghi luận này nhiều. Thỉnh thoảng thì cũng có giảng đó. Thì ngài Phật tử hay ngài Thiên Thai Ký Giả là ngài hồi đó tu kinh Pháp Hoa mà ngộ đạo đó, chứng đạo đó, thì ngài nó làm gì tu chứng từng kiếp trước rồi. Bây giờ là nhân duyên đến, thị hiện đến rồi tụng kinh, cho nên là ngài tổ Thiên Thai đó, có nghĩa là tổ Thiên Thai là thường thường ngài dạy tam quán đó hả, quán không, quán giả, quán trung. Nhưng mà ngài luôn luôn vì ngài cũng cuối cùng ngài cũng chỉ đệ tử về thôi, không được nào. Và cái cuốn thập nghị luận này rất là hay, ngài luận nghị rất hay, cũng để gì, để hướng dẫn mình đi về theo phương vực này, là tán thán của Thiên Phương. Đến khi ngài gần nhập diệt, ngài bảo trong đồ chúng sướng tên kinh thập lục quán và dạy rằng Phật Di Đà dùng 48 lời nguyện tạo thành cõi tịnh độ rất trang nghiêm, người nào cũng sanh huề đặng, dầu cho kẻ tạo ác, đến lúc lâm chung có tướng địa ngục hiện ở trước mặt đi nữa, mà một lòng cải hóa niệm Phật thì cũng được vãng sanh. Huống chi các người tu giới tu định mà thêm lưu tâm về pháp môn tịnh độ nữa thì đạo hạnh ấy nhất định không mất Phật. À, thì đương nhiên là ngài xác định như mình, ngài Sĩ Giả đó, ngài xác định là như trong kinh Quán Lượng Thọ, là khi mà mình có cái ác tướng, tướng địa ngục hiện lúc tâm chung, là mình thành lòng xoay lợi niệm Phật thì cái tướng ngục sẽ hết rồi. A Di Đà kêu chúng đến rước mình về có Phật, và 10 niệm sau cùng hay 1 niệm sau cùng cũng được đó ha. Đó thì Phật tử có niềm tin vậy, ngài xác định cho mình. Thì huống chi là bây giờ có quý Phật tử tu giới tu định tu huệ mà thêm lưu tâm pháp môn tịnh độ nữa thì đạo hạnh ấy nhất định không mất Phật. Phật tử mà tu tinh tấn gì điều hòa thì nhất định là không mất Phật. Mấy cái người mà tu rất cực ác đi mà còn niệm Phật, Phật còn từ bi cứu, huống chi quý Phật tử đây tu trì như vậy ha. Ngài nói như vậy rồi ngồi kiết già mà tịch. Ngài bảo Pháp Trí Đại Sư, như ngài Pháp Trí Đại Sư thường làm pháp phép Bát Châu Tam Muội. Bát Châu Tam Muội là tờ dịch là chánh định, nghĩa là tu theo pháp thì lúc trong chánh định đó, thấy cả thập phương chư Phật hiện đứng trước mặt. Tam muội là chánh định ha. Mà tự ký cho đặng vãng sanh về nước an dưỡng. Đó, tự thấy cái nước cái an dưỡng đó, cũng nghĩa là Tây Phương Cực Lạc. Vì cái Phật nước mình về đó là nuôi dưỡng dạy dỗ cho mình để gì? Để làm Phật. Nên nó nghĩa là an dưỡng quốc. Sau khi ngài hiệp với 10 vị sư tăng kết bạn tu sáu và làm sách Diệu Tâm Sao giải nghĩa sơ trong Quán Kinh, người sau đều nhờ ơn ngài mà tỏ ngộ lý Tây Phương. Xem như chư Phật Bồ Tát cho đến các vị tổ sư đắc đạo bên cõi Tây Thiên và Đông Độ đã nói trên đó cũng đều là tán dương pháp môn tịnh độ, đủ chứng cho chúng ta biết pháp môn ấy và liễu nghĩa là liễu nghĩa viên đốn, chứ không có chút gì nghi nữa. Vậy xin chia làm 8 môn lược giải như sau này: 1. Tâm tánh sẵn có của chúng sinh. 2. Duyên khởi của chánh báo và y báo. Cái 8 điểm mình sư đọc và tưởng nghe rồi, bây giờ sư giảng bắt đầu cái số 1 nha. Nói về tâm tánh sẵn có của chúng sanh. Tâm tánh ấy ở trong chỗ tu nhân là cảnh giới đương mê, cũng không có chút gì giảm bích còn ở trong chỗ chứng quả là địa vị đã ngộ, cũng không có mãi nào thêm nhiều. Để sao? Là tâm tánh ấy là cái chân tâm Phật tánh của quý Phật tử. Và Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sanh vô Phật tánh, là Ngài xác định rằng mỗi chúng sinh của quý Phật tử đều có tự tánh Phật cả. Thế là trong lúc đương mê, thì hiện bây giờ chưa mình chưa ngộ hoàn toàn đâu, mình đương mê đây, thấy không? Thì cái Phật tánh cũng gì, cũng không có chút giảm, không có chút thiếu, rõ không? Mà khi mình tu tập, niệm Phật tu tập, đến làm Phật cũng không thêm, à, cũng không thêm chút gì. Thì cho nên là mấy ngày khẳng định ra là gì? Bình đẳng, hay là tâm Phật chúng sinh giai đồng đó. Tâm Phật chúng sinh mình là giai đồng ở chỗ cái bản thể chân tâm. Cho nên đây là tổ xác định, là khi mà ở trong cái chỗ tu nhân đó, cảnh giới đương mê đó, không có chút gì giảm, mà còn trong chỗ giác ngộ đã ngộ rồi, cũng không có mãi mãi thêm. Đó. Vì vậy nên đủ vô lượng đức và thọ vô lượng danh, chẳng có chi mà lọt ra ngoài bản thể bao hàm ấy được. Đó. Cho nên cái tâm mình sẵn đủ vô lượng đức và vô lượng danh, là vô công đức đức vô lượng trong tâm mình đầy đủ trí huệ sáng suốt. Cho nên người nào bằng ngộ chân tâm mình rồi mà sống ở chân tâm mình thì ta nói gì? Là đại trí huệ. Cái chỗ đó là đại trí huệ đầy đủ hết rồi. Cho nên mấy cô đức có nói rằng mình cứ việc thanh tịnh niệm Phật đi, rồi khi mình nhập tâm trọn vẹn đi, đầu đầu là mình tâm Phật rồi, thì đừng có sợ rằng giảng pháp không được. Có nhiều nói bây giờ tôi lo tôi học pháp tôi nhiều, rồi tôi tập giảng đạo thuyết pháp, để chừng nữa làm Phật đang biết giảng giảng đạo. Thôi tôi đừng cần, để cần mình là một mình có đại, kêu đại trí tuệ có sẵn rồi, phải không? Đầy đủ sáng suốt sẵn trong tâm mình rồi, thì bây giờ mình lo mình nhập tâm mình thì thôi, pháp lý đầy đủ nó tuôn ra. Phật tử nói suốt đời này trước kia không hết, à, thật ra bây giờ cứ lo niệm Phật tu làm Phật thôi, rồi nữa là trước pháp thao thao bất tuyệt, đừng ngại, chứ đừng sợ bây giờ mình lo mình học đạo học pháp thì nữa mình làm Phật thì mình mới giảng pháp được, đừng ngại đó, phải không? Thì khẳng định Phật tử vậy đó. Tôi nói rằng nghe cái tâm mình là đầy đủ vô lượng đức và vô lượng thọ, là chẳng có chi lọt ra ngoài bản thể bao hàm ấy. Tôi nói là gì? Xin lập Phật tử lại có niềm tin nào ngoài tâm không cảnh? Cái ý nữa là ngoài tâm là ngoài cái tâm mình á, ngoài chân tâm mình á, không có cảnh. Thì xin hỏi Phật tử, cảnh là cảnh gì? Cảnh gì đây? Cảnh gì? Cái cảnh này cũng có thể là cái cõi đó. Ví dụ bây giờ cõi Tây Phương Cực Lạc cách cái mười mấy của Phật, phương ở phương đông là gì? Là cõi Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, xa 10 lần hơn cõi Tây Phương Cực Lạc. Và cõi Bất Động Như Lai cũng phương đông, cũng rất xa mà cũng không ngoài tâm mình. Và có thể nói là trời trăng sao nước khắp trong 10 phương vũ trụ này cũng gì đương xoay cuồng trong tâm mình. Phật tử nhớ khi giới thiệu cái đoạn mà Phật thuyết này kinh điển giải đó, có đức cũng nói đó, tất cả cảnh giới trong 10 phương đương xoay cuồng trong tâm mình. Thì cõi Tây Phương Cực Lạc hay là cõi Bất Động Địa hay là cõi Dược Sư Lưu Ly Quang Như Phật cũng gì, cũng đương xoay cuồng tâm mình, không ngoài tâm mình. Vì sao? Vì ngoài tâm không cảnh, đó không? Dạ. Khi hiểu đó rồi là dễ lắm, Phật tử có niềm tin vững vàng. Mà khi mình biết cõi Tây Phương là không ngoài tâm mình thì mình hướng đâu là về đó. Cái tâm Phật tử hướng về Tây Phương Cực Lạc là gì? Là lúc lâm chung mình ẩn đây là mình hiện về Tây Phương Cực Lạc. Sư chỉ nói Phật tử cho nó dễ, nói tắt tắt cho nó dễ hiểu, Phật tử ám hợp. Chứ thật ra là không phải là mình chưa đủ cái lực mà ẩn đây hiện kia đâu, đó không? Chứ nói rõ là khi tới giờ lâm chung rồi, nguyện rồi thì Đức Phật A Di Đà hiện thân lên, ngay pháp thân Phật Đà là có, luôn luôn gần gũi với mình mà, luôn biết với mình mà. Thì pháp thân này hiện lên quá thân, đưa tòa sen mình, đưa tòa sen mình bắt đầu là gì? Mình lên, Đức Phật dạy biểu mình lên, cái tâm mình lên gá vô cái tòa sen đó, thì Đức Phật cùng mình ẩn ở đây, cái Đức Phật dùng thần lực hiện ra cái phương Cực Lạc. Đó không? Đức Phật tự do ẩn hiện, còn mình nhờ Phật lực mới được cái mình ẩn hiện. mình phải nương Phật lực mình mới về tới cực lạc được. Sao Phật gọi là đủ vô lượng đức? Nếu đức đã nhiều đến vô lượng thì có thể gì kể cho xiết được, nhưng tóm tắt mà nói thì cũng ở trong tánh thể, tánh lượng và tánh cũ là đủ. Bây giờ cái chuyện này Phật tử cũng học đi học lại rồi nhiều, trong cái lữ lục của Ngài Triệt Ngộ đó, Ngài cũng có luận chỗ này. Nhưng bây giờ mình nói thêm đó cho Phật tử ý niệm được. Vì thì cái vô lượng đức đó như thế nào trong tâm mình là kêu vô lượng đức? Thì trong đó nó có thể tánh thể, tánh lượng và tánh cụ đó. Bây giờ Phật tử nghe cho rõ là cái tâm mình là cho cái tánh thể thế nào. Bởi vì tánh thể là gì? Nghĩa là nói tâm tánh sẵn có, xa lìa hết thảy tướng ngôn thuyết, tướng văn tự và tướng tâm duyên. Thấy không? Bây giờ cái chân tâm sẵn có của mình đó, hết thảy lìa tướng ngôn thuyết. Cái ngôn thuyết là gì? Là cái lời nói, lời thuyết, thuyết giảng đó. Thì không có chỉ xa lìa, không có chỉ tâm mình được. Phật tử thấy làm như nói là rất khó phải không? Cái tâm nó quá siêu khó khăn, nhưng mà nếu mình thị hiện thì nó không khó hay chứ. Tâm mình lìa hết thảy tướng ngôn thuyết, tướng văn tự. Tướng văn tự là cái văn viết rồi đó, diễn tả sao không thành tâm mình được chứ. Rồi đến cái tướng tâm duyên. Tướng tâm duyên là tâm gì? Tâm duyên là cái tâm duyên lự, là tâm nghĩ ngợi tính toán mình đó. Thì cái tâm này không bao giờ là không phải là bây giờ chân tâm, không bao giờ tới chân tâm mình được. Mà nó chẳng phải có, chẳng phải không. Bây giờ xin thưa Phật tử là cái gì, cái nghĩa chỗ này nó có ấy chỗ này à. Nếu mà nói ra thì nó quá khó. Bây giờ xin hỏi Phật tử thì nó rõ lắm. Bây giờ hỏi Phật tử là tâm mình có không? Chân tâm bổn tánh mình có hay không? Đâu, chỉ đi. Chỗ nào đó. Nếu nó có là phải chỉ được, chứ nó hình tướng sao có, nó có được. Phải không? Cho nên thì tổ đó là chẳng phải có. Chẳng phải có là gì? Là không. Chẳng phải có, chẳng phải có. Nhưng mà chẳng phải không là gì? Là có, mà nó không sẽ được. Tôi hiểu biết, tôi sáng suốt, tôi sơ lược, tôi tính toán, tôi biết hết trạng pháp. Thần tham bốc tắc đầy đủ. Rồi Phật tử nó làm sao nó không được. Phải không? Nhưng mà nó có không được. Tướng hình đâu nó có chỉ được coi. Không, mình không tướng sao chỉ. Phải không? Nhưng mình nghe mình biết chăng? Nó có, biết là nó có. Tôi cho nên nói là gì? Chẳng phải không. Phải không? Nhưng nó không. Rồi câu này mới lộn xộn nè. Chẳng phải cũng có cũng không. Chẳng phải cũng có cũng không. Bây giờ cũng có cũng không là gì? Cũng có là gì? Cũng có là gì? Ủa? Chứ đi chậm chậm cho Phật tử bị cái này lùm xùm. Nếu mà nói hết câu làm dán không được, Phật tử nghe nó mệt lắm. Bây giờ chưa nói nè. Chẳng phải là gì? Từ 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 đi. Chẳng phải là gì? Chẳng phải là không phải. Cũng có là gì? Cũng có là có hay không? Cũng có là có. Cũng có là có. Cũng không là không. Chẳng phải là chẳng phải có, chẳng phải không, nói vậy dễ hiểu. Bởi vì cũng có là có, cũng không là không. Thật ra cũng chẳng phải có, chẳng phải không. Nói vậy thì dễ hiểu ha. Đó. Và chẳng phải chẳng có, chẳng không. Giờ chẳng phải chẳng có, không chẳng phải là gì? Không phải, chẳng có. Không có, chẳng không. Chẳng không là gì? Chẳng không là có. Ta hỏi chắc chắn không? Chẳng không mà, chẳng không là có. Bây giờ mình dịch hết câu là gì? Không phải chẳng có là gì? Chẳng có là không, chẳng phải không, chẳng phải có. Nói ngược lại, cái từ nó ngược là muốn nói rằng á, ý nói gì? Mình không, cái tâm mình không thể chấp có, chấp không được. Có không được, nó không không được. Nó chung chung là vậy đó, thấy không? Nhưng mà cái từ ngữ mình luận qua luận lại cho mình biết rằng mình nói gì chăng nữa, cái ngôn từ là không đến nó được. Nhưng mình ngầm đi, ngầm hiểu, ngầm hiểu là được rồi. Dạ. Nên Kinh Pháp Hoa nói rằng pháp ấy không phải nghĩ lường, phân biệt mà thấu rõ rằng. Mình nghĩ lường là tâm gì? Nếu mình nghĩ lường là tâm gì? Là vọng tâm. Phân biệt là gì? Là gì? Vọng tâm. Tâm nhưng mà tâm vọng chứ không phải tâm chơi. Phải không? Đó. Bây giờ Phật tử khi mà mình mà nó có không được, nó không không được. Phải không? Đó. Rồi bây giờ mình văn tự không tới, nói năng không được. Nhưng mà bây giờ Phật tử muốn thấy không? Chỗ này được, mình không nói. Thế mình không thèm nói nữa, mình không thèm viết nữa. Mình không thèm luận có không nữa. Bây giờ phải làm sao? Lặng lẽ thanh tịnh nhìn giảng pháp đi. Rồi đó, thở nhẹ ngủ đó. Rồi chỗ đó nó không được. Nhưng mà mình chấp nhận ngay được. Tôi sẽ bỏ kiến đâu cửa. Bây giờ lặng lẽ thanh tịnh nhìn hết người. Cái người chẳng có giật bó nó nhẹ ngủ đó. Thời dễ chết. Không sự thật đấy. Phải không? Hiện hữu nó dễ, rất dễ. Mà bây giờ mình nói ra nó sợ khó quá. Cái gì mà tùm lum không phải hết trơn rồi tôi biết sao. Nhưng mà nó được. Nhưng mà đừng nói thành nói. Nói được nói chi. Lặng lẽ thành hiện hữu. Thấy hết người với người giật với giật. Ha? Nghe hết âm thanh. Mà lặng lẽ đừng khởi tâm phân biệt. Đừng cãi theo. Đó. Không phải theo. Nó dễ không khó. Nếu mình nhận được chỗ đó rất là dễ. Hiện hữu với mình hoài với mình. Nhưng mà nó không được. Nó không được không thèm nói. Đang mình trực nhận ngay đó đồng sống thôi. Phải không? Dễ nó không phải là khó. Đó, nó ngộ lắm. Mình nói tùm lum tà la thì sự thật ở chỗ đó mình nói quá khó rồi. Ôi khó dữ vậy. Nói không được, văn tự nó không tới. Mà không phải có, không phải không rồi sao mình nhận được. Nhưng mà rất dễ nhận ngộ đó. Đừng tâm phân biệt là bắt đầu nhận. Phải không? Nó hiện hữu bây giờ, hiện hữu vậy đó. Như như bất động là hiện hữu thẳng với mình đây nè. Xung quanh hết. Bây giờ Phật tử thấy, Phật tử nghe rồi tâm lặng ngỡ như như nhận nhận vật được thôi. Đó, đó, đó. Hả hả? Sư ví dụ, bởi cô giáo hồi Long Xuyên người nội nó sợ, bao lần thắc mắc tâm dữ lắm sư, nó khó gì, khó dữ đi chứ. Khó gì mình nổi bằng văn tự nó không tới, ngôn thiết nó không tới, mà không phải có, không phải không. Bắt hết. Rồi bây giờ cái gì mà sao mà tâm khó dữ sư? Cái sư mới thí dụ này nè. Sư thí dụ bây giờ cô lặng đã hết đi, thanh tịnh hết đi, bây giờ cô thấy cô nghe như như, đừng trải theo cảnh, để tâm như được không? Có được. Rồi có hiện hữu đó rồi đó, đó đó. Rồi trời ơi sao mà dễ. Rồi đó thấy khó quá. Chưa nói chuyện đi chơi vậy. Thì hiện hữu chứ gì. Phải tới không. Nhưng mà mình không khéo mình giữ chỗ đó hoài. Mình cứ mình đối cảnh mình khởi tâm thì mình chạy theo thành con. Thì cái chỗ mà lặng lẽ như như thấy chỉ thấy mà thôi, nghe nghe mà thôi là chỗ đó là ngôn ngữ nó không tới. Văn tự diễn tả không được. Nó không phải có, nó không phải không. Từ đó không. Đó chứ không có gì hết. Vả lại tánh thể ấy gồm đủ bốn đức dưới đây. Đức ngã là tánh rất bền chặt, hay làm chủ thể mười cõi và muôn pháp mà không có cái gì phá hoại được. Đức ngã là chơn ngã, chơn tâm pháp thân, cái như thật. Nó rất bền chặt và làm chủ thể cả mười cõi muôn pháp. Tự quy báo về chứ là chơn tâm bổn tánh Phật tử ta kêu là chơn ngã. Còn cái ngã là giả ngã, thấy không? Cái thấy biết như như thanh tịnh Phật tử là chơn ngã. Nó làm chủ muôn pháp vì nó sanh, nó giảng pháp. Điều kệ đó, cái tâm chơn tâm mình nó tạo ra mười cõi, nó đủ sức nhiệt. Thật là mười cõi trong mười phương này tất cả chỗ nào cũng có gì. Có thể xác định lại là tất cả từ cõi thương ngược lạc, cõi đông phương và từ ngôi sao mà căn gì hết á. Trên bầu trời mỗi ngôi sao là một hành tinh nha, lớn hơn quả địa cầu mình. Bây giờ mình tạm nói gần gũi cho mình đi. Mặt trăng, ngôi sao, mặt trời là có chân tâm Phật tử ở chỗ đó không? Có không? À có hết. Bởi vì tâm mình gì? Nó là chủ thể cả mười cõi muôn pháp. Chỗ nào nó cũng gì? Nó cũng dung nhiếp tất cả. Khi Phật tử biết rõ chỗ rồi là hay vô chừng hay là sao? Là thì ngay nơi cõi thiên vực lạc đó, trăng sao trời nước cõi mười phương đều có chân tâm bổn tánh mình gì? Hiện đó cả. Vậy thì cõi thiên vực lạc có chân tâm mình không? Không lẽ là có hết thì trừ cõi thiên vực lạc sao? Không, tôi nghĩ phải vô lý quá. Thật ra bây giờ có mình rồi, bây giờ chỉ làm sao? Bây giờ Đức Phật đòi hỏi mình có một việc thôi. Bây giờ có tính hạnh nguyện này đủ là mình hướng về thiên vương cực lạc. Cái tâm mình hướng đó, mình hướng mạnh đâu đó là mình hiện đó nó mạnh. Đó không? Vì nghiệp lực ta bà mình rất nặng. cái tâm mình quá thô trọng trược, cho nên mình ở cõi đời thập ác bủ trược này, bủ trược ác thế này, đó ha. Thì bây giờ tại sao bây giờ mình bắt đầu mình mới hiện đây, mình mới sống đây, sinh hoạt đây, làm như mình cái tâm mình có đây sự thật ra vậy, cái bản thể nó dung nhiếp khắp mười phương, nhưng cái nghiệp mình hiện ở đây là tại vì cái tâm mình hướng đây mạnh quá, nó ô trọc nặng nề quá, mình phải ở đây để mình cùng sống ở đây để chịu khổ nha, đó ha. Bây giờ Đức Phật chỉ cho mình chuyển khỏi ta bà, mình chuyển theo phương ngược lại. Thì bây giờ mình hướng về cõi tịnh độ là cái tâm an lạc, tâm thanh tịnh, tâm nhẹ nhàng, tâm thơ thớ, mình hướng về cái chỗ đó. Thì Đức Phật chỉ mình vậy, rồi bây giờ mình tập mình hướng về đó rồi, thì khi bỏ sát thân đợi tâm mình chuyển quá gì, nó hiện ra cõi đó để cho mình phụ dụng y báo chánh báo. Thì sau này Phật tử phải nghe rõ lại là có cái lúc mà tổ giảng rõ lắm là duyên khởi của chánh báo y báo rõ thêm nữa ha. Cái đoạn sau tiếp. Mình thấy rõ không? Ráng nghe và nó quen nha. Chỗ này nó rất xíu. Nó vượt qua cái chỗ mà bình thường nè. Phật tử nghe viết cái này là Phật xác nhận là Phật tử nghe là chi vậy? Để mình có niềm tin vững chãi rằng mình dùng tri kiến Phật làm tri kiến mình. Đây là chỗ thấy biết của Phật. Đức Phật nó nói ra cho mình biết. Bây giờ mình tin là Phật trọn vẹn. Phật không bao giờ nó gạt mình, không bao giờ nó nói dối. Và cái gì Phật cũng biết cả. Phật là một gì, cái huệ nhãn Phật là đại từ đại bi, và đại gì, đại trí tuệ, biết hết, siêu xuất hết. Cho nên Phật thấy rõ, Đức Phật có nói lại, bây giờ mình còn phàm phu, cái tâm mình còn tâm tối mê mờ vô minh, cho nên gì, mình lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình. Mình tin Đức Phật mình trọn vẹn, cho nên Đức Phật nói vậy là gì, mình tin trọn vẹn. Và mình tin có chứng cứ, chứ không phải tin mơ hồ, phải không? Mình đạo Phật là đạo giác ngộ, tin đâu có chứng cứ. Thì bây giờ sư ví dụ một số chứng cứ Phật tử ý niệm được. Phật tử có thỉnh thoảng sư có giảng trong Thủ Lăng Nghiêm mà Phật tử có tánh thấy không? Giảng thấy không? Mà khi Phật tử chấp nhận rằng thấy đâu là tâm đó, phải không? Chấp nhận chứ ha. Thì bây giờ Phật tử bây giờ hơi khó biết, tối ra mà trời chỗ trống trống, ra sân banh rồi dòm trống trống, mình dòm lên trời minh mông, những ngôi sao hành tinh minh mông gì nó nằm ở trong tánh thấy mình ở ngoài. Trong nó thấy tấm thấy mình trùng chứa trời sao đất đó, và thấy đâu là tấm đó. Thì bây giờ tâm mình cái tâm sắc thà mình thôi, nhãn quan thường mình thôi, mình còn trực nhận được chỗ đó, được đó không? Nếu Phật tử không học chỗ này, nó nói là không có lời Phật chỉ dạy, không học chỗ này thì làm sao mình nhận được chỗ này, không thể chấp nhận được, đó không? Nhờ Phật chỉ lại đó, Phật chỉ dạy, rồi Phật chỉ dạy rồi Phật mượn cái miệng nó ra mượn cái miệng nó ra truyền lại cho Phật tử nữa, phải không? Truyền lại nữa là Phật tử có cái niềm tin rõ ràng rồi thì quý báu vô chừng. Khi mình tin được vậy rồi thì mình mở ra thêm nữa với cái huệ nhãn sâu hơn nữa, thì Phật tử thấy những gì A-la-hán chứng quả A-la-hán tâm là rất thanh tịnh rồi, thì người ta thấy dùng huệ nhãn A-la-hán thấy tam thiên đại thiên thế giới là một tỷ thế giới, cũng như trái A-ma-lạc trong lòng bàn tay. Trái A-ma-lạc như trái xài ngộ bàn tay, Phật tử thấy rõ không? Rất rõ, phải không? Rất rõ. Và bây giờ khi mà tới xà lòng tay thì thấy rõ cái gì nó nhìn thấy rõ. Chẳng thì một tỷ thế giới, một vị A-la-hán như ngài A-na-luật, ngài cặp mắt ngài tu chứng quả A-la-hán, ngài đuôi không có mắt không thấy được, nhưng mà huệ nhãn ngài thấy một ngàn một tỷ thế giới cũng như trái A-ma-lạc trong lòng bàn tay, rất rõ. Cái vị đáng chỉ thấy được tự tại trong tam thiên và thiên thế giới một cõi Phật độ thôi nha. Thì Bồ Tát là thấy có nhiều cõi Phật độ, và Phật thì trùng chứa vũ trụ, thấy như trước mặt, tất cả cõi nào trong vũ trụ đều thấy gì, như trước mắt bên tai của mình, phải ha? Thì như vậy là mình tin được Phật rồi thì quý báu như chừng. Thì và khi mà mình làm chủ tể cả mười cõi muôn pháp và không có cái gì phá hoại được, ta kêu là thật tướng. Cái chỗ đó đó, cái thân mình á, mà mấy vị có đức kêu giả tướng, tướng giả có sanh diệt, nhưng mà cái chân tâm mình kêu rằng gì, thật tướng. Mà muốn thật tướng thì Phật thầy nói là vô pháp tướng mới là Phật tướng. Vô pháp tướng là tướng là gì? Và cái tướng đó mà không tướng, thật tướng đó là không tướng, phải không? Phật tử nghe danh từ quen chứ không nói, Phật tử không quen chỗ này, ông nói lộn xộn. Thật tướng mà không tướng, không tướng thì nó tướng, phải không? Là cái tướng không, tướng rộng ra tỉnh là tướng như hư không rồi đó, không có kêu thật tướng, phải không? Phật tử là bị cái danh từ nhà Phật mà Phật tử nghe quen là nó không gì khó, nhưng mà mới tu người ta nói kỳ, không nói kỳ, nhưng mà mình không thấy kỳ, phải không? Không thấy kỳ, tại mình quen rồi. Cái tướng mà có tướng có hình hiện lên là giả tướng, luôn luôn có hình tướng là giả tướng, hữu hình là hữu hoại. Mà không có tướng mới là thật tướng, đó là chỗ là trên tâm mình đó. Trên tâm mình không hình tướng, không màu sắc. Nó vô nó không không có tiêu hoại được, không ai phá hoại được, nhưng mà có cái lực vô chừng. Tại vì sinh ra muôn pháp. Bây giờ tự thấy á, cái gì lớn chừng nào dở chừng đó, cái gì nhỏ nhất chừng nào nó có sức công phá vô chừng. Phật tử thấy bây giờ mấy cái khoa học đó, người ta mới khám phá ra có một vật duy chi mà nó không phá vô chừng, là cái hạt nguyên tử nhỏ mà khi mà mấy ngày phá cái hộp nguyên tử ra, nó dở ra là nó gì, nó mạnh vô chừng. Cái hộp nguyên tử rất nhỏ mà khi mà ta biết cách để phá cái hộp nguyên tử nhỏ, nó mạnh vô chừng. Một cái trái bơm nguyên tử nó thả vô, bây giờ bơm tí nặng hơn, nó mạnh hơn 1000 là bơm nguyên tử. Thì cả cái thành phố Sài Gòn Chợ Lớn bị một quả bơm là người ta dần như tiêu tàn ấy, chết gần hết. Nó mạnh vậy. Một quả bơm nhỏ thôi mà nó sức công phá nó, sức dần ép của nó không phá mạnh vô chừng. Cái có, đó là nguyên tử có tướng này nha. Còn bây giờ không tướng còn mạnh hơn nữa, mạnh vô chừng nữa.